là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 20 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tăng tốc tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả quản lý rác thải nhựa y tế tại bệnh viện Sản Nhi. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Vừa qua tại đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long Quảng Ninh, Cục Chính trị Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp triển khai công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019. Chuẩn đô đốc Đoàn Văn Triều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đồng chủ trì hội nghị. Tháng 3 năm 2019, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Yên Bái đã ký kết và triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo. Với vai trò là hai cơ quan thường trực thực hiện chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Cục Chính trị Hải quân cùng các cơ quan địa phương liên quan đã tích cực chủ động triển khai các hoạt động thiết thực hiệu quả. Hai bên đã kết nối phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và tình cảm sâu sắc nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo và 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Sau tháng qua, báo cáo viên Cục Chính trị Hải quân đã phối hợp với cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền biển đảo cho gần 1.000 cán bộ lãnh đạo các sở ban ngành, báo cáo viên của tỉnh Yên Bái và gần 2.000 sinh viên học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Cục Chính trị Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của tỉnh thăm tặng 20 phần quà đến các gia đình chính sách, ủng hộ 82 triệu đồng để xây một nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Đoàn 22 Hạ Long đã tặng quà 10 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Báo Hải quân Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình hoạt động với Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ năm 2019-2020 và phối hợp tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức đoàn đại biểu thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, đảm bảo an toàn, chú đáo, thiết thực và nghĩa tình. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã phát sóng 3 chương trình chuyên đề về biển đảo với gần 20 tin bài phóng sự tuyên truyền về biển đảo và bộ đội hải quân.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
Trong 10 năm qua, huyện Yên Bình đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau và các đợt thi đua đột kích cao điểm. Huyện thường xuyên chú trọng củng cố kiện toàn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện tốt việc diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn năm 2009 đạt loại giỏi, luyện tập khu vực phòng thủ huyện năm 2015 đạt loại giỏi, diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 đạt loại xuất sắc. Đã tổ chức được 52 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng cho 100% các xã thị trấn đều đạt loại khá giỏi. Thông qua các cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp về quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng ứng phó với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đảm bảo cho quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Hội đồng giáo dục huyện Văn Chấn vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng 181 giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, thi đấu thể thao, giành các giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia trong năm học 2018-2019. Ngoài ra còn có 2 tập thể 3 cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên 1.700 cá nhân và gần 80 tập thể được nhận bằng khen, giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện và có 172 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2019-2020, huyện Văn Chấn phấn đấu có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 90%, tỷ lệ trẻ sinh dinh dưỡng giảm xuống dưới 5%, phấn đấu 99% học sinh hoàn thành chương trình cấp học, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở khá giỏi đạt 36% trở lên. Cấp trung học phổ thông phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp học đạt 91%.
Cơ quan chức năng của tỉnh đã xử phạt 13 tổ chức cá nhân vi phạm trên không gian mạng với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Các tổ chức vi phạm chủ yếu trong quản lý sử dụng Internet và live stream, đăng tải, chia sẻ các hình ảnh video clip sai sự thật, can thiệp vào hoạt động của các cán bộ cơ quan thực thi pháp luật hoặc bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác, thậm chí chống đối người thi hành công vụ nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tạo nên những diễn đàn phức tạp. Các hành vi này đã ảnh hưởng đến uy tín của nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn và gây hoang mang trong nhân dân. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng theo các quy định của pháp luật.
Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 8 năm 2019, tại khu vực km 48 quốc lộ 70 thuộc địa phận xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe mô tô mang biển kiểm soát 24Z101018 do anh Thào Minh Thắng, sinh năm 2000, trú quán tại xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã va chạm với xe khách của nhà xe Du Tuyết mang biển kiểm soát 29B10335 chạy tuyến Lục Yên, Thái Bình. Vụ va chạm khiến anh Thắng tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, phân luồng, không để ùn tắc giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đến trung tuần tháng 8 năm 2019, dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên có nguy cơ chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Hiện các nhà thầu đang tập trung máy móc và nhân công, phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ bàn giao và đưa vào sử dụng. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Đoạn tuyến do nhà thầu Trung Chính đảm nhận có chiều dài 4,7 km nối từ điểm đầu là phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đến thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Đến nay 95% mặt bằng thi công đã được chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu. Còn 300 mét ở hai điểm đầu và điểm cuối tuyến vẫn chưa được bàn giao do vướng mắc trong áp giá đền bù giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo kiểm điểm tiến độ, nhiều hạng mục do nhà thầu thi công đều đang chậm tiến độ. Nguyên nhân do chậm bàn giao mặt bằng là do thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua. Để phấn đấu hoàn thành phần đắp nền, hiện nhà thầu đang huy động 7 xe lưu, 3 xe ủi và 14 ô tô, đồng thời tăng ca, đẩy nhanh tiến độ.
Ông Nguyễn Trọng Quang, chỉ huy công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính cho biết thêm.
Tầm khoảng 15 ngày, là cái đấy của nhà thầu đã cũng có cái biện pháp là tăng ca tăng kíp để đảm bảo lại bù lại cái tiến độ đã chậm. Các biện pháp là tăng thêm máy móc và tăng giờ làm việc, tổ chức hai đội thi công. Mỗi đội thì thi công là lại chia ra rất nhiều tổ thi công để thi công đảm bảo tiến độ. Từ khi nhận được mặt bằng thì nhà thầu đã tăng thêm nhân lực, vật tư, thiết bị đầy đủ trên tuyến với tổng số lượng là gần 80 máy móc thiết bị ở trên tuyến để thi công, kể cả xe máy, để thi công đảm bảo tiến độ và tăng ca tăng kíp.
Ông Vũ Duy Kiên, giám sát viên công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng Thăng Long cũng cho biết như sau.
Công tác giải phóng mặt bằng của đã được khoảng 95%, trên 100% thì là cơ bản là công tác giải phóng mặt bằng cơ bản là xong. Còn cái về tiến độ thi công của dự án thì hiện tại thì nhà thầu đang tích cực triển khai thi công công tác nền đường và có hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, công tác gia cố trên tuyến. Thì trên cái cơ sở tiến độ được đảm lại thì chúng tôi đang kiểm soát cái tiến độ này. Một số các hạng mục bị chậm tiến độ thì cũng đã yêu cầu bên nhà thầu là tăng cường về thiết bị, tăng ca, tăng kíp thi công và bổ sung thêm, huy động thêm nhân công để đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.
Với tổng chiều dài tuyến gần 15,5 km, dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên có hai tuyến chính và hai tuyến nhánh. Do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và công ty cổ phần Licogi 14 thi công. Dự án này có 706 hộ phải thu hồi đất, đến nay các hộ đã nhận tiền đền bù, bàn giao cho các nhà thầu để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trên nhiều đoạn tuyến, mặt bằng được bàn giao không liên tục, xen kẹp với các thửa đất chưa được giải phóng, dẫn tới khó triển khai thi công.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, đội trưởng thi công công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi cho biết.
Thì ở đây nhà thầu vướng mắc có mấy cái điểm nổi cộm. Thứ nhất là cái việc mà nhà dân là chưa di chuyển khỏi cái phạm vi thi công. Bây giờ là cái công địa mà đắp nền thì bọn em cũng đắp cơ bản rồi. Thế nhưng bây giờ chính vì là một số cái hộ dân mà chưa di chuyển ra khỏi mặt bằng ấy, trả lại cái mặt bằng thi công cho nhà thầu ấy, thì đương nhiên là cái việc khớp nối cho điểm đầu đắp ấy, nó còn đang bị vướng mắc sôi đỗ. Thế nên là cái việc mà hoàn thiện nền để làm các công việc tiếp theo là gần như là bị dừng lại. Thứ hai nữa là tiếp tục là từ cái cây số 3 cộng với 600 đến cái số 4 ấy, thì từ 20 tháng 7 thì nhà thầu đã nhận cái bàn giao thi công mặt bằng rồi, mặt bằng để thi công rồi. Thế nhưng mà trong cái quá trình từ đó đến nay là gần một tháng trời, nhà thầu là chủ đầu tư với lại cả chính quyền địa phương cũng đã kết hợp với nhau để vận động người dân là chặt hạ cây cối hoa màu để chuyển ra khỏi cái mặt bằng thi công. Nhưng mà đến chiều hôm qua là 13 tháng 7, nhà thầu thi công có mời chủ đầu tư và chính quyền địa phương đến là đôn đốc người dân nữa, nhưng mà cũng chưa có một cái sự hợp tác nhất định. Là bây giờ cây cối chặt hạ toàn bộ ra cái phía phạm vi mặt bằng và để lại, nên là máy nhà thầu không thể đưa vào thi công được.
Hiện trên gói thầu số 8 là thi công tuyến đường chính có chiều dài hơn 12 km. Một số đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thành nền đường và công trình thoát nước. Để đảm bảo tiến độ thi công, các ngành chức năng cần tháo gỡ vướng mắc, kịp thời giải phóng mặt bằng, các khu tái định cư và bãi đổ đất, đặc biệt giải quyết dứt điểm đối với một số hộ dân chây ì gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực, bù đắp tiến độ, đẩy nhanh thi công các hạng mục theo đúng cam kết đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, rác thải nhựa vẫn luôn là một vấn nạn đáng báo động trong cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, rác thải nhựa liên tục phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế, sinh hoạt của người bệnh, người nhà bệnh nhân. Hiểu rõ được những tác hại, hậu quả nghiêm trọng của rác thải nhựa đối với môi trường sống và sức khỏe của người dân, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã có những hành động cụ thể để tái chế rác thải nhựa, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Có con nhỏ bị mắc bệnh về đường hô hấp, chị Phạm Thị Nhài ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh khám và điều trị nội trú. Giống như nhiều người bệnh nhân khác, hàng ngày chị Nhài thường đi mua đồ ăn, nước uống, các đồ dùng sinh hoạt khác đựng trong túi ni lông, chai nhựa, hộp nhựa dùng một lần để tiện lợi cho việc sử dụng. Chị Nhài nói:
tại vì là nó bây giờ đi ra quán thì người ta cho mình luôn một cái hộp mới, mình bản thân mình cũng không muốn sử dụng lại ấy. Ví dụ mình đã đựng cháo đây thì nó rất là bẩn sử dụng một lần rồi ấy. Nếu mà mình sử dụng lại nữa thì nó không mất vệ sinh ạ, nó mất vệ sinh.
Không thể phủ nhận các sản phẩm nhựa y tế dùng một lần có khả năng giúp loại trừ, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, nhất là đối với việc khám và điều trị, đòi hỏi nghiêm ngặt về vô trùng, an toàn sinh học. Thế nhưng việc sử dụng thường xuyên các sản phẩm nhựa y tế sẽ phát sinh một khối lượng rác thải nhựa lớn, có chứa nguy cơ gây bệnh cho con người và làm ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Chính vì vậy, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh luôn chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, túi, thùng đựng, xe vận chuyển, chất thải y tế nói chung và rác thải nhựa nói riêng. Hàng ngày không chỉ hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, các cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh còn thu gom phân loại rác thải y tế phát sinh ngay tại các khoa phòng khám chữa bệnh, trong đó bao gồm rác thải nhựa phục vụ mục đích tái chế. Chị Phạm Thị Thảo, nhân viên điều dưỡng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Khoa nhi này thường có những cái vỏ bơm tiêm không dính máu hoặc là vỏ dịch truyền mà mình đã cắt hết dịch đi rồi. Thì những cái loại rác nhựa thải nhựa đấy thì mình sẽ cho vào thùng trắng mà bệnh viện đã quy định và chuyển xuống cái khu tái chế của bệnh viện để xử lý. Quá trình làm việc ở đây thì mình luôn ý thức được là phải thực hiện tốt cái quy định của bệnh viện về phân loại rác thải để hạn chế được những cái nguy cơ phơi nhiễm cho bản thân, cho bệnh nhân và nhằm là hạn chế những cái nguy cơ lây lan ra ngoài môi trường.
Sau khi thu gom và phân loại, rác thải nhựa y tế có khả năng tái chế sẽ chuyển đến khu vực tập kết rác thải nhựa của bệnh viện và lưu giữ tại phòng riêng biệt. Số lượng rác thải nhựa này sẽ được thống kê, giám sát đến khi chuyển giao cho đơn vị có khả năng đảm nhận công việc xử lý tái chế rác thải y tế mà bệnh viện đã ký hợp đồng. Nhờ đó đảm bảo rác thải nhựa y tế phát sinh từ các hoạt động của bệnh viện không thất thoát ra ngoài cộng đồng, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường sống. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc, Trưởng ban quản lý chất thải y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu xem là cái tách ra cái phần mà rác thải nhựa lây nhiễm riêng. Khi chúng tôi thu gom đầy đủ cái rác thải nhựa lây nhiễm thì chúng tôi sẽ cho vào cái lò hấp đó. Thì là hấp thì nó sẽ hết cái lây nhiễm và cái rác thải nhựa đấy có thể trở thành rác thải nhựa tái chế để tránh cái việc mà chuyển cái nhựa đó ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.
Nhờ phân loại triệt để chất thải nhựa khó phân hủy để thu gom tái chế đúng quy định, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên và ngăn ngừa được ô nhiễm.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả quản lý rác thải nhựa y tế tại Bệnh viện Sản Nhi do phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị nghe ca khúc Chung tay bảo vệ môi trường.
Thank you. mọi phương quanh mình. Yêu sao cuộc sống thanh bình, không gian xanh sạch gật mình sống lo xa xưa. Sân đã có cầu sạch lòng ta xuồng bao nhau mơ lòng quê hương. Đất nước huy hoàng chung tay xây dựng đàng hoàng hơn xưa nhớ nhau. Hàng hai sớm trưa môi trường xanh sạch thi đua cùng lòng. Bỏ tay ta hãy làm ngay, đừng nhìn đừng trông đừng ngồi. Bỏ tay ta làm đi thôi, già trẻ trai gái ta thời làm ngay bên nhau. Tay nắm chặt tay môi trường xanh sạch ngày ngày chăm lo.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động, thời gian qua Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn bằng các hoạt động thiết thực hiệu quả. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình anh Lương Văn Nam, đoàn viên Công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Nghiên Sơn có hoàn cảnh khó khăn. Mức thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày vì đang phụng dưỡng bố mẹ già và nuôi hai con nhỏ ăn học. Không có điều kiện để làm lại căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn với sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng của Liên đoàn lao động tỉnh, cùng sự giúp đỡ của người thân và bạn bè hàng xóm và đặc biệt là Công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Đoàn Nghiên Sơn. Sau 3 tháng, ngôi nhà xây cấp 4 rộng gần 100m² đã cơ bản hoàn thành, giúp gia đình anh Nam có nơi ở khang trang, chắc chắn, vợ chồng anh yên tâm công tác.
Anh Nam phấn khởi nói.
Không biết nói gì hơn, thì cũng xin được chân thành cảm ơn tới Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Liên đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, Ban Quản lý Tấm lòng vàng, cũng như là công đoàn cơ sở, công đoàn công ty hỗ trợ giúp đỡ tôi xây dựng căn nhà mái ấm vững chắc hơn. Để tôi qua đây thì tôi cũng rất là vui và xúc động. Thì đây cũng là một cái động lực giúp tôi cố gắng phấn đấu làm việc tốt hơn để cống hiến cho công ty cũng như là bản thân và gia đình.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, thời gian qua công đoàn cơ sở công ty cổ phần xứ kỹ thuật Nghiên Sơn đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, từ việc thường xuyên rà soát đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ sửa chữa, xây mới, đến việc quan tâm thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên kịp thời đoàn viên và người lao động những lúc ốm đau hoạn nạn. Công đoàn cơ sở cũng thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo quyền và lợi ích của mỗi đoàn viên, người lao động. Do đó, các chế độ như tiền lương, bảo hiểm xã hội và trang bị bảo hộ lao động cho người lao động luôn được thực hiện đầy đủ. Mức lương trung bình 5,9 triệu đồng một người một tháng. Với những hoạt động thiết thực đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân lao động, hăng say lao động sản xuất, góp phần đưa doanh thu của công ty lên gần 58 tỷ đồng.
Ông Vũ Ngọc San, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Đằng Liên Sơn cho biết.
Đồng chí Lương Văn Nam thì là một đoàn viên công đoàn ở trong Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Đằng Liên Sơn. Thì cái điều kiện gia đình thì cũng tương đối là vất vả bởi vì là rất là xa. Một hàng ngày đi làm phải mất 50 cây số. Nhưng mà đồng chí Nam là một trong những đồng chí là có cái tinh thần trách nhiệm cũng như là cái tinh thần kỷ luật rất là cao. Không có ngày nào là đi làm muộn. Và trong cái quá trình làm việc thì chấp hành rất là tốt những cái nội quy cũng như là quy định của công ty. Làm việc rất là chăm chỉ và cũng có những cái giải pháp kỹ thuật để làm sao nâng cao được cái chất lượng sản phẩm cũng như là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Cùng với việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở đã hoạt động đi vào nền nếp, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh còn đặc biệt quan tâm hướng dẫn các công đoàn cơ sở mới thành lập tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu là đơn vị mới được thành lập tháng 6 năm 2019 với 72 đoàn viên sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn. Ngay từ khi thành lập, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng chương trình hoạt động, tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động, các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Ông Hoàng Khắc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu chia sẻ.
Được sự hướng dẫn của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, ngay từ khi chúng tôi mới thành lập công đoàn cơ sở, chúng tôi đã xây dựng những cái kế hoạch hoạt động cụ thể cho ban chấp hành, xây dựng quy trình thương lượng thỏa ước để ký thỏa ước lao động tập thể cho với các cái điều khoản có lợi cho đoàn viên và công nhân lao động, phối hợp với ban giám đốc thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho đoàn viên người lao động, cái chế độ tiền lương tiền thưởng, chế độ phúc lợi, tổ chức các hoạt động khen thưởng cho đoàn viên công nhân lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Là đơn vị mới thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, do đó thời gian tới công đoàn cơ sở công ty sẽ tham mưu cho công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.
Anh Bùi Tiến Mạnh, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu chia sẻ như sau.
Đối với công nhân lao động, chúng tôi từ khi được tham gia tổ chức công đoàn đã được công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị và các buổi tuyên truyền về thực hiện pháp luật lao động, việc chấp hành nội quy lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp, nâng cao kiến thức cho công nhân lao động chúng tôi rất nhiều. Thì ngoài ra thì chúng tôi được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là động lực cho đoàn viên, công nhân viên lao động như chúng tôi được yên tâm sản xuất.
Thời gian qua, cùng với việc làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động. Đã có 25 trên 27 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc công đoàn các khu công nghiệp thực hiện mức lương mới theo quy định của chính phủ. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên, công đoàn và công nhân lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 5 đơn vị thực hiện quy trình ký thỏa ước lao động tập thể với những khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Trong đó, một đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua chương trình Tết Sum Vầy, Tháng Công Nhân, Tháng Hành Động về An toàn Vệ sinh Lao động. Dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức thăm hỏi tặng 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 15 triệu đồng, trao 128 suất quà, 80 vé tàu xe cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị là 63 triệu 400 nghìn đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh. Phối hợp với các đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác để giúp đoàn viên và người lao động được hưởng giá ưu đãi đối với hàng tiêu dùng, mua xe máy giảm giá, được tư vấn về sức khỏe, tư vấn về chế độ chính sách đối với người lao động, động viên đoàn viên và người lao động gắn kết với doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Thì để thực hiện tốt cái nâng cao việc nâng cao đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động trong giai đoạn tới thì Công đoàn các khu công nghiệp xác định một số các cái nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên và công nhân lao động thực hiện tốt pháp luật lao động tại doanh nghiệp, nội quy, quy chế và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Thứ hai là chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức công tác đối thoại định kỳ và các công tác thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể với những cái điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Thứ ba là thực hiện tốt cái phong trào mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Thì ở đây công đoàn cơ sở sẽ chủ động phối hợp với lại ban giám đốc doanh nghiệp để chăm lo đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động trong doanh nghiệp.
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trên 7.000 đoàn viên và người lao động thuộc 27 công đoàn cơ sở trực thuộc, thời gian tới công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện phối hợp với ban giám đốc các công ty, doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của toàn tỉnh.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.